giảm dần và chết gần kề nhằm thời mạt pháp. Nhưng lúc còn mạnh khỏe, hãy nên chuyên cần nhẫn nhục, tinh tấn tu các pháp lành. Chư Phật vì muốn đắc đạo giác ngộ mà nhất tâm cần cầu tinh tiến, siêu tu trì giới nên chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị nơi gương theo đó, cho nên chần chờ ngũ dục thế gian hăm hở cuốn lôi, không khéo bỏ mất cơ hội thiện duyên bồ đề. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi. Chư đại chúng, hãy khép tai nghe, nay tôi sắp tụng lời tựa về pháp đại thừa của chư Phật. Đại chúng lặng lặng lắng nghe, trong đây vị nào biết mình có tội phải sám hối thì được an vui, nếu không sám hối thì tội lỗi càng thêm nặng. Người không có lỗi thì yên lặng, vì yên lặng nên biết đại chúng thanh tịnh. Khi đại chúng lắng nghe, sau khi Đức Phật diệt độ trong thời mạt pháp, nên phải tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa chính là giới pháp này. Người trừ tụng giới này như đi trong đêm tối gặp đèn sáng, như nghèo được châu báu, như bệnh được lành, như người tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà. Các vị nên biết rằng giới pháp này là bậc thầy sáng suốt của đại chúng, không khác Đức Phật còn ở đời. Nếu không có lòng sợ tội thì tâm lành khó nảy sanh, cho nên trong kinh có lời dạy chứ xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không tội, giọt nước dầu nhỏ lần lần đầy cả chung lớn. Lúc tạo tội chìm trong giây phút mà phải cả nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Một phen bị đọa lạc mất thân người thì muôn đời khó được lại thân. Sắc trẻ chuyển biến không dừng, dường như ngựa chạy, mạng người vô thường mau hơn nước dốc, ngày nay giàu còn khó bảo đảm được ngày mai. Đại chúng mỗi người nên nhất tâm cần cầu tinh tấn, chớ biến nhát trễ lười, phóng túng ngủ nghỉ, ban đêm phải nhất tâm niệm Phật tham thiền, chớ để thời gian nhàm không luống qua vô ích, mà sau này phải ăn năn không kịp. Đại chúng mỗi người nên nhất tâm cung kính y theo giới pháp này mà tu hành, chuyên cần học tập. Chư đại chúng, nay là ngày thứ 15, trăng làm phép Bồ Tát tụng Bồ Tát giới, đại chúng nên nhất tâm nghe kỹ. Ai có tội, thời phát lồ, người không có tội, thời im lặng, vì im lặng nên biết đại chúng thanh tịnh, có thể tụng giới Bồ Tát. Tôi đã tụng lời tựa của giới Bồ Tát rồi, nay xin hỏi trong đại chúng đây có được thanh tịnh không?
Thưa đại chúng, trong đây thanh tịnh vì yên lặng. Việc này xin nhận biết như thế. Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Đức Phật kiết Bồ Tát giới. Thuở ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mới thành đạo vô thượng chánh giác, trong khi ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài bắt đầu kiết Bồ Tát giới. Ngài dạy rằng, hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, tam bảo, hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm giới. Liền đó, từ nơi kim khẩu của Đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng, bây giờ có đến trăm vạn ức đại chúng, các Bồ Tát, 18 phạm thiên, 6 cõi trời dục, 16 đại quốc vương đồng chắp tay chí tâm nghe Đức Phật tụng giới pháp đại thừa của tất cả chư Phật. Đức Phật nói với các vị Bồ Tát rằng, nay ta cứ mỗi tháng tự tụng giới pháp của chư Phật, tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm nhận đến các Bồ Tát thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa cũng tụng giới ấy. Vì thế nên giới quang từ miệng ta phóng ra. Phóng ra là vì có nguyên do, chứ chẳng phải vô cớ. Giới quang ấy chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen, chẳng phải sắc pháp, cũng chẳng phải tâm pháp, chẳng phải pháp hữu, pháp vô, cũng chẳng phải pháp nhân, pháp quả. Nó chính là bổn nguyện của chư Phật, là căn bổn của chúng Phật tử. Vì thế nên chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học kỹ giới pháp này. Chúng Phật tử hãy lắng nghe. Nếu là người thọ giới Bồ Tát này, không luận là quốc vương, thái tử, các quan chức hay tỳ kheo, tỳ kheo ni, không luận là chư thiên cõi sắc, cõi dục, không luận là hàng thứ dân, quỳnh môn, dâm nam, dâm nữ hay hàng nô tỳ, cũng không luận là tám bộ quỷ thần, thần kim cương hay loài súc sanh, nhận đến kẻ biến hóa, hãy ai hiểu được lời truyền giới của pháp sư thì đều thọ được giới và đều gọi là thanh tịnh thứ nhất.
Sáu giới trọng của tại gia Bồ Tát. Đức Phật bảo các Phật tử rằng, tại gia Bồ Tát có 6 giới trọng và 28 giới khinh. Nếu người đã phát tâm thọ giới Bồ Tát mà không trì tụng những giới này, thì người ấy không phải là Bồ Tát, không phải là Phật tử. Tất cả tại gia, Bồ Tát đã học, sẽ học và đang học cũng tụng như thế. Vậy tất cả tại gia Bồ Tát phải hết lòng cung kính, tôn trọng, phụng trì. Đức Phật dạy, 6 giới trọng của Bồ Tát tại gia là: giới thứ nhất, giới sát sanh. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ tại gia Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống,
đối với sinh vật dù nhỏ nhất như loài trùng kiến cũng không được tự mình giết. Bảo người giết, khen tặng sự giết, tùy hỷ nhân giết, duyên giết, cách thức giết, tất cả loài hữu tình không được cố ý giết. Là Phật tử Bồ Tát phải luôn luôn có lòng từ bi hộ mạng, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh. Người thọ Bồ Tát giới rồi mà tự mình giết, hoặc bảo người giết, người ấy liền mất giới Bồ Tát, ngoãn vị còn không thể đạt được, huống nữa là tứ quả thanh văn, tu đà hoàng, tu đà hàm. Người ấy gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não sẽ bị đọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phần giảng về cái ý nghĩa của 6 giới trọng và 28 giới thinh, thì Sư Tổ sẽ giảng cái phần này để giúp duyên cho tất cả Bồ Tát tại gia. Bây giờ Thầy xin hỏi, trước hết là giới cấm sát sanh, giới tử có nhận hay không?
Dạ, giới thứ hai, giới trộm cắp. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, tuyệt đối không được trộm cắp, cũng không được bảo người trộm cắp. Phương tiện trộm cắp, nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp, tất cả tài vật có chủ hoặc của quỷ thần hoặc của kẻ giặc cướp, dù vật nhỏ đến một xu cũng không được dối gạt lén lấy. Là Phật tử phải luôn luôn có lòng từ bi bố thí, hiếu thuận giúp người an vui. Nếu phá giới này thì người ấy liền mất giới Bồ Tát, ngoãn vị còn không được, huống nữa là tứ quả thanh văn, người ấy gọi là tại gia Bồ Tát, phá giới bất tịnh, hạ tiện, phiền não sẽ bị đọa. Dạ, con xin kính thỉnh Thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là giới thứ hai, giới cấm trộm cắp, giới tử có nhận không?
Giới thứ ba, giới vọng ngữ. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được tự mình nói dối. Bảo người nói dối, thấy người nói dối mà vui mừng theo, cho đến hoặc nhân nói dối, duyên nói dối, cách thức nói dối, là Phật tử Bồ Tát nên nghĩ rằng, ta đã được quán bất tịnh, có thể đạt đến quả vị A-na-hàm, nên phải luôn luôn chánh ngữ chánh kiến và cũng làm cho chúng sanh chánh ngữ chánh kiến. Nếu phá giới này, người ấy liền bị mất hết các giới, ngoãn vị còn không thể đạt được, huống nữa là tứ quả thanh văn. Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não sẽ bị đọa. Dạ, con xin kính thỉnh Thầy.
Đây là giới thứ ba trong 6 giới trọng của Bồ Tát giới, là giới vọng ngữ, tức nghĩa là cấm Bồ Tát tại gia nói dối. Cái giới này con có nhận không?
Giới thứ tư, giới tà dâm. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được tà dâm. Cho đến với súc sanh, quỷ thần, tiên thiên, là Phật tử phải có lòng hiếu thuận, giữ thân tâm chân chánh, đem pháp thanh tịnh khuyên dạy người. Nếu phá giới này, người ấy liền mất hết các giới, ngoãn pháp còn không đạt được, huống nữa là quả tư đà hoàng. Tu đà hoàng, tư đà hàm, người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não sẽ bị đọa. Dạ, con xin kính thỉnh Thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là giới thứ tư của Bồ Tát giới. Thầy xin trình bày cho quý vị biết là Bồ Tát giới tại gia vẫn có được quyền có vợ có chồng. Tuy nhiên, phải giữ cái giới tà dâm, có nghĩa là ngoài chồng của mình hoặc là ngoài vợ của mình không có ngó đến một người đàn bà khác hay là một người đàn ông khác. Vì vậy đây là cái giới cấm tà dâm. Như vậy thì giới tử con có nhận không?
Giới thứ năm, giới nói lỗi của tứ chúng. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được nói tội lỗi của tứ chúng. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di cũng không nên khen mình chê người. Là Phật tử Bồ Tát lẽ ra phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh, nhận xấu nhường tốt. Nếu người phá giới này thì liền mất hết tất cả giới, sẽ không đạt được ngọn pháp, huống nữa là quả vị tu đà hoàng, tu đà hàm. Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não sẽ bị đọa. Dạ, con xin kính thỉnh Thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là giới thứ năm của sáu giới trọng Bồ Tát giới, là giới nối lõi của tứ chúng. Như tất cả quý Bồ Tát đã biết, tứ chúng trong Phật đạo thì có tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Mỗi người họ làm những cái gì lỗi thì họ sẽ có những cái nhân quả riêng cho họ. Vì vậy mà là Bồ Tát mình phải cố gắng ngó vào trong tâm mình để lo tu, không có đừng nói lỗi của tất cả mọi người bên ngoài, nhất là lỗi của tứ chúng. Nhiều khi mình không thấy, không nghe, mà chỉ nghe người ta nói lại rồi mình a dua, mình nói thêm, thì mình sẽ mang vào cái khẩu nghiệp rất là quan trọng. Vì vậy mà trong cái kinh Bồ Tát Tại Gia, Đức Phật dạy cái người Bồ Tát là không có nói lỗi của chư lôi tứ chúng. Như vậy thì giới tử có nhận không?
Giới thứ sáu, giới bán rượu. Phàm người Phật tử đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù vì thân mạng và cuộc sống cũng không được bán rượu. Tất cả rượu đều không được bán, tự mình hoặc bảo người, hoặc làm nhân duyên phương tiện, hoặc tùy hỷ cho người bán đều phạm tội. Là Phật tử lẽ ra phải làm cho chúng sanh được giống trí huệ. Trái lại, đem rượu là giống si mê điên đảo cho người uống, nên liền phạm tội, các giới khác cũng theo đó mà mất hết. Người phạm tội như thế sẽ không đạt được noãn pháp, huống nữa là quả tu đà hoàng, tu đà hàm. Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não sẽ đi đọa. Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là xa giới sau cùng của sáu giới trọng, đó là giới bán rượu. Như vậy thì Bồ Tát Tại Gia con có nhận hay không?
Và bây giờ là 28 giới khinh. Tiếp theo đây là 28 giới khinh. Đức Phật bảo các Tại Gia Bồ Tát rằng: Này các Phật tử, trên đây là sáu giới trọng của Bồ Tát Tại Gia. Ta đã lược nói các vị cần phải ngày đêm hết lòng gìn giữ tôn trọng phụng trì, chớ để trái phạm. Như thế thì sẽ được pháp vị lành thiện hiện đời và đời sau. Này các Tại Gia Bồ Tát, tiếp theo đây ta sẽ nói 28 giới khinh, các vị hãy thành tâm thanh tịnh lắng lòng nghe cho kỹ mà phụng trì. Giới thứ nhất, giới không cúng dường cha mẹ và sư trưởng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thì được tất cả quỷ thần hộ trì, chư Phật quan hỷ sẽ đạt được Bồ Tát đạo. Khi đã thọ giới rồi, nên phải hết lòng hiếu thuận, cung kính, cung dưỡng cha mẹ, cúng dường sư trưởng, dù phải hy sinh thân mạng, cho hết tài sản cũng không lẫn tiếc. Nếu ích kỷ, kiêu mạn, sân hận lẫn tiếc mà không cúng dường cha mẹ, sư trưởng thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô quế giới thể sẽ bị đọa. Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một trong 28 giới khinh của Bồ Tát. Như tất cả Bồ Tát tại gia đều thấy rằng cha mẹ thì sanh ra cái nhục thân để cho chính mình được lớn lên, được học hỏi và có cái tri kiến. Nhưng mà sư trưởng thì là cái người mà giúp mình sanh ra được cái pháp thân. Do đó mình phải nhớ ơn hai vị này mà hằng cúng dường. Do đó cái giới đầu tiên trong cái 28 giới khinh là giới phải cúng dường cha mẹ và sư trưởng. Như vậy thì Bồ Tát Tại Gia con có nhận hay không?
Giới thứ hai, giới không uống rượu. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh thì được tất cả quỷ thần ái hộ, chư Phật quan hỷ sẽ đạt thành quả vị Bồ Tát. Khi đã thọ Bồ Tát giới rồi mà lại còn đam mê uống rượu hoặc đưa rượu cho người uống thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý sẽ bị đọa lạc. Rượu là nguyên nhân gây ra tội lỗi, làm mất giống trí huệ. Nếu phạm giới này mà không khởi tâm tầm quý sám hối thì ô quế giới thể sẽ bị đọa. Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái giới thứ hai là giới cấm không uống rượu. Như vậy thì giới tử con có nhận không?
Giới thứ ba, giới không chăm sóc bệnh nhân. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lại vì lòng ích kỷ, hờn giận, hận thù, nhòm gớm, không khởi lòng từ bi chăm sóc bệnh nhân, nhận đến cha mẹ, sư trưởng cũng không kính thương chăm sóc, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Chăm sóc bệnh nhân là phước điền thứ nhất trong 8 món phước điền. Nếu đã phạm mà không khởi tâm, sám hối, thì tổn phước ô uế giới thể sẽ bị đọa.
Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới thứ ba là giới mà Bồ Tát tại gia nên lưu ý là mình nên chăm sóc bệnh nhân. Đừng bao giờ thấy những người bệnh mà mình ngó lơ đi, hay là mình cái tâm của mình ích kỷ, mình sợ gần người đó và mình bị những cái sự dơ nhơ nhuốc trên thân thể người bệnh, nó làm cho mình phải bị lây. Do đó cái giới thứ ba là giới cần phải chăm sóc bệnh nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì giới tử có nhận không?
Giới thứ tư, giới trì ni bố thí, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, thấy người nghèo khổ xa cơ thất thế đến sinh mà không chịu trì ni hỷ xả bố thí cho ít nhiều. Như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại cũng không biết khởi tâm tàm quý sám hối thì phạm tội ô uế giới thể sẽ bị đọa.
Con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới thứ tư là giới tùy nghi bố thí. Như vậy thì giới tử con có nhận không?
Giới thứ năm, giới không kính chào bậc tôn túc thiện trí thức, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh phải có lòng khiêm tốn hiếu thuận. Nếu thấy các bậc trưởng lão, tỳ kheo, tỳ kheo ni, đại đức, u bà tắc, u bà di, bạn đồng học, đồng hành cho đến các bậc tôn túc thiện trí thức mà không khởi tâm cung kính đứng dậy chào hỏi lễ lại tiếp rước. Như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước ô uế giới thể sẽ bị đọa.
Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là giới thứ năm, là cái giới mà mình đang kính chào những bậc tôn túc thiện trí thức. Như vậy thì giới tử con có nhận không?
Giới thứ sáu, giới thấy người phá giới chẳng nên khinh mạng, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, phải chuyên cần nuôi dưỡng tâm khiêm tốn, có khiêm kính. Đằng này, thấy tứ chúng phạm giới lại sanh tâm kiêu mạng, tự nói ta hơn họ, có ý tự cao khinh mạng, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm tàm quý sám hối thì tổn phước ô uế giới thể sẽ bị đọa.
Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là giới thứ sáu của người Bồ Tát. Bởi vì tất cả quý vị đã thấy cái người mà tu hành mà lại phá giới, thì quý vị biết rằng họ rất là tội nghiệp. Bởi vì trước hay sau gì họ sẽ đọa vào trong cái cảnh khổ. Do đó mình thấy như vậy mình nên hợp phát cái lòng mình thương, chứ đừng có khinh mạng đối với những người này. Như vậy thì giới thứ sáu dạy Bồ Tát là thấy người phá giới chẳng nên khinh mạng. Như vậy thì con có nhận không?
Giới thứ bảy, giới không giữ ngày trai cúng dường tam bảo, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh mà trong mỗi tháng không tu bát quan trai, không giữ được 10 ngày trai, không cúng dường tam bảo, lại cũng không biết sanh lòng hổ thẹn cần cầu tinh tấn. Như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối, sẽ bị tổn phước ô uế giới thể, sẽ bị đọa.
Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái Bồ Tát giới đó, mình là Bồ Tát rồi, mình phải khởi cái lòng từ bi. Do đó mình trong 30 ngày, mình phải ít lắm là trong 10 ngày. Trong 10 ngày, mình cố gắng mình giữ những ngày trai. Và nếu mà mình được tu thêm bát quan trai rất là tốt. Rất tiếc là hiện tại là trên bao thoát thì thầy chưa có tổ chức bát quan trai được. Nhưng mà trong tương lai thầy có thể cố gắng thì tổ chức cho bát quan trai để cho quý vị đến bao thoát nguyên một ngày 12 tiếng từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ chiều để cho quý vị có thể học hỏi về kinh sách và cũng như là quý vị có thể ngồi thiền. Như vậy thì giới thứ bảy là giới phải giữ những ngày trai và cũng như là cố gắng giữ cho đúng tròn 10 ngày. Và nếu mà được cúng dường tam bảo thì mình cũng cố gắng mình cúng dường tam bảo. Nếu mà gần chùa hay là thầy có tổ chức bát quan trai thì tất cả Bồ Tát nên tham dự. Cái giới thứ bảy này như vậy thì con có nhận không?
Giới thứ tám, giới không đi nghe pháp, là Phật tử khi phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, phàm nơi nào trong khoảng 40 dặm có bậc chân tâm thật học thuyết pháp giảng kinh, mà không thiết tha tinh tấn đến cầu nghe học hỏi, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. Nhà con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là giới thứ 8, tức là giới mà không đi nghe pháp. Chẳng hạn như có một vị pháp sư nào về cái chỗ gần mình ở mà trong vòng khoảng 40 dặm mà giảng pháp, thì mình cố gắng mình đi trước là hộ pháp, sau nữa để mình nghe, để cho mình cái kiến văn của mình nó có thể tăng trưởng. Vì vậy mà giới thứ 8 là khuyên nhắc các Bồ Tát giới nên đi nghe pháp khi mà có những vị thạc đức về giảng kinh pháp. Cái giới này con có nhận không?
Giới thứ 9, giới thọ nhận vật dụng của tăng, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, cần phải hết lòng hộ trì tam bảo, chớ nên xén tâm nhận lãnh vật cúng dường của tăng hoặc của thường trụ như ngọa cụ, giường ghế, chiếu mền, các vật dụng. Nếu cố tâm tham lam thọ nhận thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước ô uế giới thể sẽ bị đọa. Nhà con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường thì Phật tử đem đồ đến chùa là để cúng dường các chư tăng. Rồi mình là Bồ Tát giới, mình thấy đồ vật của chư tăng rồi mình lại nhận lãnh, rồi mình lại không đưa lại chư tăng, rồi mình giữ luôn, thì như vậy mình sẽ phạm trong cái giới Bồ Tát. Do đó giới thứ 9 là giới không được thọ nhận những vật dụng mà của Phật tử cúng dường cho chư tăng. Như vậy thì con có nhận không?
Giới thứ 10, giới uống nước có trùng, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải nuôi dưỡng tâm từ bi hộ mạng chúng sanh, trái lại như nước có trùng mà không chịu lọc, cố ý uống, như thế tại gia Bồ Tát này tổn thất tâm từ bi, phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối ô uế giới thể sẽ bị đọa. Dạ con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà giới thứ 10 này, khi mà Bồ Tát giới mà quý vị biết rằng trong nước có trùng thì mình nên lọc để mà mình đừng có sát hại loại trùng trong nước. Như vậy giới thứ 10 là giới uống nước phải lọc khi mà có trùng. Như vậy thì con có nhận không?
Giới thứ 11, giới không đi một mình trong chỗ hiểm nạn, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nếu không có bạn đồng hành chớ nên đi một mình trong chỗ hiểm nạn. Biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi một mình, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. Nhà con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái giới thứ 11 là nói rằng Bồ Tát là có trí huệ, mà mình biết cái chỗ đó hiểm nạn mà mình vẫn đi, để cho mình bị thiệt hại thân mạng của mình. Cái điều này là điều rất là đáng tiếc và rất là vô minh đối với Bồ Tát. Vì vậy mà giới thứ 11 là giới cấm các Bồ Tát không đi một mình trong cái chỗ mà mình biết là hiểm nạn. Như vậy thì con có nhận hay không?
Giới thứ 12, giới một mình ngủ đêm chùa ni, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nên tinh tấn giữ gìn thân tâm thanh tịnh, tránh sự nghi ngờ, không được một mình ngủ đêm tại chùa viện chỉ có một tăng hoặc một ni. Nếu phạm tại gia Bồ Tát này mắc tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. Dạ con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái giới thứ 12 là giới cấm mình, những vị Bồ Tát tại gia không được ngủ ở chùa của một vị ni nếu mình là người nam, và cấm mình ngủ chùa của một người tăng sĩ nếu mình là người nữ. Bởi để chi? Để tránh sự nghi ngờ của tứ chúng bên ngoài. Mặc dầu là quý vị vào đó rất là trong sạch, nhưng mà tứ chúng có những cái điều thị phi dị nghị, làm cho cái đường tu của quý vị cũng như quý tăng sĩ sẽ bị nhiều cái trở ngại. Do đó giới thứ 12 là giới cấm một mình ngủ đêm tại chùa, tăng hoặc ni. Như vậy thì con có nhận hay không?
Giới thứ 13, giới gì của đánh người, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, đáng lẽ ra phải trưởng dưỡng lòng hỷ xả, Trái lại vì tiền của mà đánh mắng tôi tớ, bà con, người ngoài như thế tại gia Bồ Tát này thiếu tâm từ bi hỷ xả, phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm tàm quý sám hối, thì ô quế giới thể sẽ bị đọa.
Nhà con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là giới thứ 13, là giới gì của mà đánh người. Cái giới này con có nhận hay không?
Giới 14, giới cúng cho tứ chúng đồ thừa dở, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới chú Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải có lòng kính trọng giúp hộ tất cả mọi người, huống nữa là tứ chúng. Đằng này, lại đem thức ăn thừa, cúng cho các tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Còn riêng mình thì dùng đồ ngon tốt, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không khởi tâm sám hối thì tổn phước ô quế giới thể sẽ bị đọa.
Và con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong vấn đề cúng dường là các chư Bồ Tát phải cẩn thận, và mình cúng dường lên cho bậc tôn đức cũng như tất cả tứ chúng huynh đệ pháp hữu với mình, thì mình không nên cúng những cái đồ mà mình ăn hay là còn thừa lại mà cúng lên. Cúng cái này quý vị mất đức và thiếu sót những cái công hạnh, cái sự mà công đức quý vị rất là nhiều. Do đó giới thứ 14 là cấm người Bồ Tát giới tại gia cúng dường cho tứ chúng đồ thừa dở. Như vậy thì Bồ Tát con có nhận không?
Giới 15, giới nuôi mèo chồn, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới chú Bồ Tát hạnh, phải một lòng hộ mạng tất cả chúng sanh, không nên nuôi mèo chồn, nếu không như vậy tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không khởi tâm sám hối thì ô quế giới thể sẽ bị đọa. Dạ con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới thứ 15 là giới cấm người Bồ Tát tại gia nuôi mèo chồn. Tại vì quý vị muốn nuôi mèo hoặc nuôi chồn là cái thức ăn của mèo là những cái vật thực còn sống, chẳng hạn như chuột. Thức ăn của chồn cũng vậy, là những con thỏ hay là những cái con mà vật nó nhỏ. Vì vậy mà quý vị nuôi mèo chồn thì nó mất đi những cái tâm từ bi của Bồ Tát. Tại vì quý vị phải cung cấp những cái thức ăn tươi cho những loại này, mà những thức ăn tươi đó là xác của những cái thú vật. Vì vậy mà giới thứ 15 là cấm cái người Bồ Tát giới tại gia nuôi mèo hoặc chồn. Như vậy thì Bồ Tát tại gia con có nhận không?
Giới 16, giới nuôi súc vật, là Phật tử khi đã thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, lại còn nuôi voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, tất cả loài gia súc mà không làm phép tịnh thí để lại cho những người chưa thọ giới. Tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không dứt khởi tâm sám hối thì ô quế giới thể sẽ bị đọa.
Nhà con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới thứ 16 của Bồ Tát tại gia là giới cấm nuôi các loại súc vật. Như vậy thì Bồ Tát con có nhận không?
Giới 17, giới không chứa pháp cụ cúng dường, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, mà không lưu tâm sắm sẵn y bát tích trượng để cúng dường cho các bậc xuất gia, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm sám hối thì ô quế giới thể sẽ bị đọa. Nhà con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường thì quý vị để ý cái rằm tháng 7 đó, là cái rằm đó là mình cúng dường đến cho những bậc sư trưởng hay những bậc tôn đức, chẳng hạn như y bát hay là tích trưởng cà sa. Vì vậy mà trong cái phần này mà quý vị về tham dự lễ ở tại chùa đó mà quý vị quên những phần này thì rất là thiếu sót. Do đó Đức Phật muốn cho quý vị có đầy đủ công đức, Đức Phật mới chế ra cái giới thứ 17 này, là giới mà cái giới mà tất cả Bồ Tát không chứa pháp cụ để cúng dường. Tất nhiên là quý vị quên cúng dường đến bậc sư trưởng hay là sư thầy của mình trong cái mùa mà lễ Du Lan tự tứ trẻ tăng đó, mà quý vị quên cúng dường tích trượng y bát hay là dài dép cho những bậc mà xuất gia, thì đây là một cái lỗi rất là nặng. Vì vậy mà Đức Phật mới chế ra cái giới thứ 17. Như vậy thì con có nhận giới này hay không?
Giới 18 giới gieo trồng không lựa chỗ đất tốt là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh vì sự sống cần phải canh tác mà không chịu tìm chỗ nước sạch đất ruộng tốt. Như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không dứt khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa.
Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy giới thứ 18 là Đức Phật tạ chế ra để gì? Giúp cho các Bồ Tát tại gia tránh những cái sự phiền não. Mình là một vị Bồ Tát, mình phải có trí huệ. Những cái đất mà khô cằn, những đất mà không có thể nào mình trồng trọt được thì mình đừng nên bao giờ để mình đến đó để mình khai khẩn để trồng trọt. Vì vậy mà giới thứ 18 là giới cấm Bồ Tát gieo trồng mà không lựa chỗ đất tốt. Như vậy thì giới này con có nhận không?
Giới 19 giới buôn bán chân chánh là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh vì sự sống mà phải làm nghề buôn bán, lẽ ra cân đông phải đầy đủ, khi đã nói giá không nên rút lời. Trái lại, trước bằng lòng bán, sau lại cân thiếu nói là đủ, đồ xấu nói là đồ tốt, bỏ người nghèo bán người giàu, cân lượng lời nói trước sau bất nhất không chân chánh như thế. Tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm tàm quý sám hối thì tổn phước ô uế giới thể sẽ bị đọa.
Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới thứ 19 là giới mà dành cho những Bồ Tát thương gia, là giới buôn bán phải chân chánh. Quý vị đồng ý là trong vấn đề thương trường là quý vị có thể mua bán để mà kiếm lời để sống. Tuy nhiên mình phải buôn bán một cách chân chánh, có nghĩa là khi mình đã nói cái giá đó rồi, dầu cái giá đó mà mình có lỗ đi nữa, mình cũng phải bán cho cái người mà người ta đã hỏi mua. Đây là cái sự mà chân chánh từ trong cái tâm của mình, để cho cái lời của mình nó được tất cả mọi người tôn trọng, và cái tiếng của mình nó được lan tràn, thành ra người ta mới có thể đến ủng hộ cái sự buôn bán của mình. Như vậy thì giới thứ 19 là giới buôn bán chân chánh, con có nhận hay không?
Giới 20, giới hành dâm phi thời xứ, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải biết ái dục là nguồn gốc của sanh tử luân hồi, quán thân bất tịnh, viết dục cần tu, không nên hành dâm trong chốn già lam tự viện và trong những ngày chai lạc. Nếu không cẩn trọng để phạm thì tại gia Bồ Tát này mất tội vô ý, lại không biết khởi tâm tàm quý sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa.
Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái giới thứ 20 là giới cấm hành dâm phi thời xứ, có nghĩa là quý vị Bồ Tát tại gia đã hành trì 10 ngày chay thì trong 10 ngày chay đó phải giữ thân tâm cho trong sạch. Và khi mà mình đi đến thăm viếng những cái tự viện, những cái am cốc thì mình không có nên mà hành dâm trong cái nơi đó, bởi vì quý vị hành dâm nơi cái tự viện hay là một chùa chiền quý vị có tội rất là nặng. Vì vậy mà cái giới thứ 20 là giới cấm hành dâm phi thời xứ, con có nhận hay không?
Giới 21, giới buôn bán trốn thuế, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, nếu vì kế sanh nhai mà phải hành nghề thương mại mậu dịch buôn bán thì phải sòng phẳng thuế má cho nhà nước, không được lường lọc trốn thuế dối đò. Nếu không như vậy, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa.
Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là giới mà cho những Bồ Tát mà làm thương gia đó thì không nên trốn thuế, bởi vì cái thuế của mình làm, chính phủ lấy thuế này, chính phủ sẽ giúp cho đất nước và cũng như là giúp cho những người dân nghèo. Vì vậy mà giới thứ 21 là giới buôn bán tránh trốn thuế. Như vậy thì Bồ Tát con có nhận hay không?
Giới 22, giới phạm luật nước, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải thể hiện hành vi tâm niệm đời sống mưu phạm lợi ích cho đời, không phạm luật pháp quốc gia, nếu tác hại làng nước thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối cầu tiến thì ô uế giới thể sẽ bị đọa.
Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới thứ 22 là giới tránh phạm luật nước. Như vậy thì Bồ Tát con có nhận không?
Giới 23, giới không ăn trước khi cúng Tam Bảo là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh phải nuôi dưỡng lòng tôn kính Tam Bảo đối với thực phẩm như gạo, trái cây, dưa, rau, đậu, tương, vân vân, không được dùng trước khi dân cúng Tam Bảo. Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý lại không dứt khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa.
Nhà con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình là Bồ Tát tại gia, vì vậy mà khi mình dâng cúng lên cho Tam Bảo, tức là dâng cúng lên cho Phật, Pháp và Tăng, thì mình không nên ăn trước cái món đồ này. Bởi vì mình ăn trước như vậy là giống như là mình mất cái công đức đi, và cũng như là mình cúng cái đồ thừa của mình lại cho những bậc công đức này. Vì vậy mình sẽ có tội, cái nghiệp lực của mình nó sẽ nặng. Vì vậy mà cái giới này là cấm ăn trước khi cúng Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Con có nhận hay không?
Giới 24, giới thuyết pháp nên thỉnh ý Tăng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra gặp sư Tăng thuyết pháp phải tinh tấn đến nghe học hỏi. Trái lại kinh tâm chê dở tự khen mình thuyết pháp hay, rồi đương nhiên nhận lấy trách nhiệm thuyết pháp mà không cần thỉnh ý sư Tăng. Như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa.
Nhà con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường những vị mà thọ giới Bồ Tát đó, thì tâm trí lần lần nó thanh tịnh và cái Phật Pháp, kinh sách rất là hiểu thông. Vì vậy mà nhiều khi mình đến chùa đó, rồi mình thấy những vị tăng sao mà giảng nó không có đúng theo cái kinh sách, cái mà mình tự động mình lên để mình giảng pháp. Cái điều này là coi như là nó không có cho phép. Bởi vì mình là cư sĩ, mình phải có sự tôn trọng chư tăng. Mặc dù chư tăng có thể là giảng kinh pháp, có thể là thua mình, nhưng mà cái giới hạnh của những vị đó là trong sạch hơn mình. Vì vậy mà quý vị muốn giảng kinh pháp thì quý vị nên thưa với vị trụ trì ở đó, hay là các vị tăng sĩ ở đó, rồi quý vị lên giảng. Mà thường thường quý vị thưa thỉnh như vậy thì không có vị tăng nào nở mà từ chối hết á. Vì vậy mà giới thứ 24 là giới quý vị Bồ Tát muốn thuyết pháp thì nên thỉnh ý các chư tôn đức và chư tăng. Như vậy thì con có nhận hay không?
Giới 25, giới không được đi trước năm chúng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, luôn luôn khởi lòng tôn kính Phật xuất gia, không nên lấn lướt đi trước tỳ kheo ni sa di sa di ni thức swamana. Nếu không như vậy, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa.
Nhà con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới thứ 25 là giới cấm Bồ Tát tại gia đi trước năm chúng. Nếu vì cái vấn đề mà mình giới thiệu thì mình có thể đi trước giới thiệu, nhưng mà khi mình vào những cái chỗ quan trọng đó, mình nên hơi lùi bước một chút để cho những vị tỳ kheo ni, sa di, sa di ni hoặc là thức so mana, để cho những vị đó vào trước. Tỳ kheo là những cái vị mà đã thọ giới bên nam, tỳ kheo ni là bên nữ, sa di là bên nam, sa di ni là bên nữ. Thức Swamana có nghĩa là những vị sa di mà muốn vào ở trong cái tỳ kheo ni đó là phải học về những cái hạnh của thức Swamana để trước khi vào trong giới đàn để thọ tỳ kheo giới. Thì năm chúng này đó là năm chúng của tăng sĩ, do đó quý vị nên có cái sự kính trọng. Thí dụ mình đi vào cửa, thầy thí dụ ta đi một cái trong một phái đoàn đó, khi mình đi vào một cái cửa chánh điện hay gì đó thì mình hơi lùi bước một chút để cho những vị này đi trước. A Di Đà Phật. Như vậy thì Bồ Tát tại gia con có nhận hay không?
Giới 26, giới cúng dường tăng không phân biệt. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, đối với chư tăng nên thành tâm bình đẳng tôn kính, không nên lựa thức ăn ngon phẩm vật tốt dành phần về thầy mình. Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý mà không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa.
Nhà con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì quý vị là Bồ Tát rồi, thành ra phải có cái tâm bình đẳng. Thường thường thì ai không thương thầy, do đó khi mà đi cái lễ hội nào mà có thầy mình trong đó thì tất cả những cái vật ngon vật lạ gì quý vị dồn hết trong cái bình bát của thầy của mình á. Còn những ông thầy khác thì đưa những cái đồ dở không à. Cái chỗ này là Đức Phật ngăn cấm để chi, để cho thể hiện được cái tâm bình đẳng của một cái vị Bồ Tát. Do đó giới thứ sáu là giới cúng dường tăng, không khởi lòng phân biệt. Con có nhận hay không?
Giới 27, giới không nuôi tầm, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh nên nuôi dưỡng lòng từ bi hộ mạng chúng sanh, không nên vì lợi dưỡng mà nuôi tầm. Cũng không nhờ cậy khuyến khích người nuôi, nếu không như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa.
Dạ con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở ngoài quốc này thì mình không có cái nghề mà nuôi tầm, thành ra cái phần này ít có bao giờ mà các Bồ Tát tại gia phạm lắm. Nhưng mà Đức Phật cũng ngăn cấm, là tại vì những cái nước nhược tiểu họ có những cái chương trình mà nuôi tầm đó, để mà con tầm này nó nhả tơ để mình dệt giải. Do đó giới thứ bảy là cấm Bồ Tát tại gia không được nuôi tầm. Như vậy thì Bồ Tát con có nhận hay không?
Giới 28, giới đi đường gặp bệnh nhân chăm sóc gửi gắm, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh lúc nào cũng nuôi dưỡng lòng từ bi bình đẳng khi đi đường gặp người bệnh quạng, nên khởi tâm thương xót lân mẫn tìm phương săn sóc giúp đỡ, hoặc tìm cách gửi gắm lại cho người địa phương giúp hộ, chứ nên làm ngơ bỏ đi, nếu không như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý không khởi tâm tầm quý sám hối thì tổn phước ô quế giới thể sẽ bị đọa.
Dạ con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Cái giới thứ 28 là giới khi mà các Bồ Tát tại gia đi đường, mình gặp bệnh nhân mình phải nên chăm sóc. Nếu mà mình có bận cái việc quan hay bận những việc mà thương trường thì mình có thể gửi cái người bệnh nhân này lại cho trong cái bệnh viện, hay là gửi cho những cái người nào mà họ có thẩm quyền săn sóc thì mình nên gửi lại, cho nên mình đừng làm ngơ bỏ đi. Như vậy thì giới thứ 28 là giới đi đường gặp bệnh nhân nên chăm sóc và gửi gắm. Bồ Tát con có nhận hay không?
Nhờ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tổng kết, Đức Phật dạy, đó là 28 giới kinh mà mỗi tại gia Bồ Tát cần phải cầu học hết lòng tôn trọng phụng trì. Các quý vị hãy lắng lòng nghe cho kỹ, 6 giới trọng và 28 giới kinh này là chuỗi anh lạc, là hương trang nghiêm, vô cùng vi diệu, thơm khắp mùi phương, có khả năng ngăn trừ các điều ác, sanh trưởng các pháp lành. Giới Bồ Tát này là nước cam lồ có năng lực làm tắt lửa phiền não, gọi sạch tam ác nghiệp, đưa người trở nên bậc thánh thiện, tiến đến đạo quả niết bàn. Các Bồ Tát trong quá khứ, vị lai và hiện tại đều do trì giới này mà được thành tựu đạo quả. Nay các Bồ Tát tại gia chí tâm phụng trì giới pháp này chắc chắn sẽ được phước đức vi diệu, đạt thành quả vị tịch tịnh giải thoát. Chư đại chúng, Bồ Tát có hai hạng, ấy là xuất gia Bồ Tát và tại gia Bồ Tát. Xuất gia Bồ Tát thọ trì giới pháp chẳng khó, tại gia Bồ Tát phụng hành giới pháp khó hơn, vì người tại gia có nhiều nhân duyên trói buộc, nếu phát tâm giữ trọn thì hiện đời là đấng trưởng phu trong cõi nhân gian, đời sau là bạn hiền của Bồ Tát.
Kể hồi hướng trên đài Liên Hoa Tạng, Đức Phật Xá Na Tôn lược giảng tâm địa pháp môn, truyền lại chữ Thế Tôn khinh trọng phân rành rõ, tất cả được nhờ ơn. Nam mô Phạm Dân Giáo Chủ Lô Giá Na Phật, Biên Pháp Giới Tam Bảo. Nam mô Phạm Dòng Giáo Chủ Lô Giá Na Phật, Biên Pháp Giới Tam Bảo. Nam mô Phạm Dòng Giáo Chủ Lô Giá Na Phật, Biên Pháp Giới Tam Bảo. Sứ Quang Thế Nguyện, chúng sanh không số lượng, thể nguyện đều độ khắp, phiền não không cùng tận, thể nguyện đều dứt sạch, pháp môn không kể xiết, thể nguyện đều tu học, Phật đạo không gì hơn, thể nguyện cơ thủ thắng hành, vô biên thắng phước giai hội hướng, phổ nguyện Phật giới chưa chúng sanh, tóc vàng vô lượng quang Phật sáng, nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chứng minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thượng hạnh Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ chúng, cứu phẩm liên hóa vi phụ mẫu, quá khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng dư chúc sanh, giai cộng thành Phật đạo. Từ quý Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phát lòng vô thượng.
Một lời.
Từ quý Phật xin nguyện chúng sanh thấu rõ tinh tạng trí huệ như biển.
Một lời.
Từ quý Tăng xin nguyện chúng sanh thông ly đại chương hết thảy không ngại.
Một lời.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo.
Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính bạch thầy, kính bạch sư tổ, kính bạch sư cô, kính bạch chư đại chúng, nay con là Tịnh Nguyên Vân vân lĩnh đại chúng tụng giới vì ba nghiệp không siêng năng biến lâu chậm trễ khiến đại chúng ngồi lâu sanh phiền, nếu có điều chi sai sót xin đại chúng từ bi quan hỷ cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính bạch thầy, hôm nay là ngày trì tụng giới bổn của chúng con đã xong, con xin kính thỉnh thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chứng minh công đức cho Bồ Tát giới tại gia Tịnh Nguyên Vân đã vì đại chúng tuyên đọc giới bổn ngày hôm nay. Bây giờ thì thầy kính thỉnh sư tổ Kim Cang Duyên Giác hay là Thanh Tịnh Hải Tạng để đăng pháp tòa để chúc phúc cho Bồ Tát tại gia. Kính mời sư phụ Thanh Tịnh Hải Tạng đăng pháp tòa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Để chúng ta ghi nhớ ghi lại cái phần phía trước để hòa đồng với các vị. Các vị biết khiến nhiệm cái câu mà phía trước á là nói là có bao nhiêu vị Bồ Tát khiến nhiệm thuyết dục và thanh tịnh. Khiến nhiệm các vị biết là cái gì không? Khiếm nhiệm là khiếm khuyết, thuyết dục là hay dụ lời, khiếm nhiệm là khiếm khuyết, khiếm nhiệm là khiếm khuyết, thuyết dục là hay dụ dỗ người ta, là bất tịnh đó, là vắng trong cái thế giới của Bồ Tát đó. Thanh tịnh là một người trong sạch. Đi ngược trở lại cho các vị thấy một cái phần này chút xíu. Trước khi mà vào trong cái phần giác ngộ của các vị ở phía trong, mà các vị có thấy là cái phần phía trong nữa. Đáng gì hôm nay là Kim Cang Duyên Giác không có lên, nhưng mà tại đại sư Pháp Vân thỉnh thì Kim Cang Duyên Giác thấy vài cái chữ trong đây thì nhắc nhở các vị. Trong khi mà các vị biết là mười phương kim cương Phật là cái chương mười phương thế giới đó, là các vị Kim Cang Bồ Tát, Kim Cang Phật và các vị Kim Cang Bồ Tát đều quay đầu về để mà đảnh lễ cái các vị Bồ Tát trong cái thời pháp này. Các vị thấy chưa? Tất nhiên là không phải là pháp hữu, cũng không phải là pháp vô, cũng không phải là pháp nhân, cũng không phải là các pháp quả, vì cái pháp gì là pháp nhân duyên, là sự đối đãi với nhau mỗi ngày đó. Vậy thì chúng ta biết nhân thừa, thiên thừa, vì Bồ Tát thừa, đó là Bồ Tát thừa là đi vào trong Phật thừa đó, là một sự giải thoát thật sự. Chúng ta nhắc sẽ đi vào mình trở lại để mà đi từ một trong nhiều giai đoạn cho các vị. Là tại vì đó, cái này, cái phần này đó là của Đại sư Phong Vân. Kim Cao Giác thì không có thời giờ nhiều. Tuy nhiên, cái phần đi vào trong cái thế giới đó thì nó phải trong cái giới bổn mà của các vị Bồ Tát, trong cái nghĩa lý trong đây đó, thì nó sâu xa, nó không phải là bình thường, bình dị như các vị thọ giới xong rồi chúng ta mặc sức mà hoành hành, muốn làm gì bên ngoài thì làm. Chúng ta phải sống trong cái thế giới Pháp, trong cái Pháp giới thật sự, để cho các vị biết. Và nếu mà thực sự tu hành mà vắng mặt thì cái đó là bình thường, nhưng mà vắng mặt không có nghĩa là người ta không có thọ giới. Tất nhiên có nhiều vị lại vì một cái độ sơn nhưng mà không có thể hợp với các vị được. Tuy nhiên cũng chưa hẳn gọi là vắng mặt, là tại vì cái gì đó vẫn hành cái pháp, vẫn hành cái giới luật của mình, thì cũng không phải là phạm giới. Phạm giới là mình cố tình và mình vô tình, và mình không có đủ cái cơ hội để mà mình đi hộp, mình cố gắng hết mình, thì tùy theo cái đó mà chúng ta xử. Chứ còn không có phải thực sự cái giới mà nếu chúng ta hành động thì tất cả giới nó đều tròn, cái pháp vị nó đều lành, thì nó không có thể gọi là phạm giới đâu. Thì Kim Cao Viên Giác đã từng giảng cho các vị nghe rồi.
Hôm nay Kim Cao Viên Giác cũng xin được chúc mừng cho tất cả các vị Bồ Tát đã có một cái duyên lành để hội ngộ trong room Quán Âm Thiền Tông giảng đường ngày hôm nay, để các vị tụng Bồ Tát. Cũng như là hồi nãy Đại sư Pháp Vân đã giảng sơ cho các vị nghe về những cái giới hạnh của các vị ở trong cái giới hạnh của Bồ Tát, thì để tiếp tục là Kim Cao Viên Giác chỉ có chúc phúc cho các vị. Và về những cái bài, những cái lời nói và những cái giới bổn của các vị thấy cái giới của Bồ Tát Đại Gia nó rất là khó hành. Là tại vì người ta nghĩ là Bồ Tát ở tại gia thì không quan trọng, nhưng mà rất là quan trọng. Là tại vì vừa tu, các vị vừa tu mà các vị lại vừa làm những cái giới, cái pháp giới của các vị phải trọn vẹn thì giới bổn của các vị mới thành tựu được. Các vị nên để ý trong cái vấn đề mà giới của các vị, để cho cái giới của các vị được viên mãn. Cái giới các vị giống như cái châu mani, tất nhiên là cái viên ngọc mà quý báu, nó là trong tâm của các vị. Các vị không có giữ giới thì giống như con người nghèo mà còn không có được của, mà khát nước cũng không được nước uống. Khi mà các vị thọ giới rồi thì các vị được lân cận, được gần những vị Bồ Tát từ trong cái giới bổn này mà nó ra. Đức Phật đã bình đẳng đến nỗi mà Ngài có nhắc nhở cho các vị biết là cho dù người đó là một người vô thử vô thực, một người không có đủ cái sức mạnh để mà đi trên thế giới này, nhưng nếu mà còn một cái chi kiến mà hiểu được cái lời của người truyền giới thì vẫn được cái phước báo bằng như nhau. Tất nhiên khi mà các vị đã hiểu được thì các vị sẽ hành được. Cho dù các vị đó có thân thể có thiếu, có yếu kém thể lực, nhưng mà cái tâm lực của các vị đó nếu còn nghe được, còn hành động được thì vẫn còn có thể đi được trên thế giới này. Các vị cần phải tiết dục, cần tu. Tại vì tại gia là có 30 ngày trong một tháng. Các vị đã dành 10 ngày trai trong sạch, thanh tịnh để nghe tụng giới Bồ Tát và đã tu cho cái tâm của mình được trong sạch. Các vị nhiếp tâm để tu hành thì cái tâm thức của các vị sẽ hoàn toàn nhờ nơi đó mà được lớn dần, và các vị sẽ đi vào trong thế giới của các vị Bồ Tát trong quá khứ. Các vị Phật trong quá khứ cũng từ giới bổn này thực hành mà các vị đã được ngày hôm nay được giải thoát. Từ trong cái duyên lành, bình đẳng tánh, tất nhiên là không có phải thương người nào quá, mà chúng ta luồn cuối, chiều, nịnh hót. Khi mà thiếu cái sự bình đẳng, tâm không thuần phục, thì mình không được phước. Một vị thầy, thì mình nếu mình tu mình biết được, thì tất cả xung quanh là con ruột thịt của mình. Vị thầy của mình là một người thiện trí thức của mình. Bạn bè thân hữu của mình bên cạnh xung quanh tu học là thiện trí thức của mình. Mình không có lòng riêng tư để mình giữ được giới bổn trong sạch, thanh tịnh. Kim Cang Viên Giác có nói với các vị đệ tử trong quá khứ, chúng sinh, tất cả chúng sinh đều đồng như nhau. Có những vị cao thấp là tâm bất bình đẳng. Tâm bất bình đẳng cũng không phải là xấu, tuy nhiên các vị đó cái nghiệp, cái duyên không có đủ, cái phước báo, cho nên nhìn thấy bất bình đẳng. Nếu muốn đặc biệt, Kim Cang Viên Giác đặc biệt cho các vị, thì chỉ có cái bổn phận là Kim Cang Viên Giác đặc biệt cho những vị mà muốn giải thoát thật sự. Tại vì không phải là Kim Cang Viên Giác không có bình đẳng, tuy nhiên các vị mà đi chậm thì ở xa, thì cũng có những đệ tử, những Phật tử hay những cái vị mà nhân duyên có thì có thể đưa các vị tới gần gần. Rồi khi mà các vị cần có sự giải thoát thực sự thì chỉ cần cái gậy pháp bên cạnh để thúc các vị, một tiếng động cho các vị nghe một tiếng chuông để tỉnh giác nhanh hơn. Có như vậy thôi, chứ không có phân biệt nhiều trong màu da, chủng tộc, trắng, đỏ, đen, vàng, tím gì hết. Không phải là tâm pháp, mà cũng phải là sắc pháp, không phải pháp hữu, cũng phải pháp vô. Không phải nói là có hay là không có. Không phải là pháp nhân, ngày hôm qua mình phải làm như vậy, bữa nay mình không phải luôn. Là chúng ta sẽ đối đãi bình đẳng với nhau. Chúng ta sẽ là đối đãi bình đẳng, các vị Phật sẽ thành Phật. Và chúng ta là những vị Bồ Tát, thuần phục cái tâm chúng sinh của mình. Trước khi mình bình đẳng tánh chúng sinh khác. Có như vậy, mình thương tất cả chúng sinh bằng một cái tình thương chân thật, thì những chúng sinh khác sẽ có sự cảm thông với chúng ta. Cái cảm là của chúng ta, cái ứng là bên ngoài. Chúng ta bên ngoài, bên trong phải hợp nhất. Nếu mà chúng ta sẽ nằm trong thế giới dục mà chúng ta nói không có bị nhiễm dục thì cũng không có đúng. Cái thân thì dục bị nhiễm, dĩ nhiên là tại vì tạm thời cái ăn uống ngủ nghỉ của chúng ta cũng phải có sơ sơ, nhưng mà không có đòi hỏi quá đáng để làm cho chúng sinh của mình đau khổ và chúng sinh khác có khó chịu. Nếu có được thì chúng ta dùng trong cái bình thường. Cái nào bất thường, cái nào vô thường là cái đó không phải là đạo. Bình thường tâm, đều đều tu, bước đều, không có nghỉ, không có ngừng, không có chạy nhanh. Chạy nhanh sẽ té. Khi mà chúng ta còn năm giới thì tập tu biết Phật Pháp Tăng. Khi mà chúng ta vào trong năm giới thì chúng ta biết được có ngũ giới Phật truyền, thì tam quy ngũ giới, thọ trì, nhân, thiên. Thì các vị sẽ có đến có cái chỗ để mà ở đó, để mà trụ. Còn mà nếu mà các vị muốn cao hơn thì chỉ thọ giới Bồ Tát giới tại gia. Xin nếu mà mình chưa có gia đình thì mình tự tại hơn. Còn nếu mà mình chưa có gia đình thì mình tự tại phải không? Mà mình có gia đình thì mình hỏi người bạn đời của mình có muốn tu với mình hay không. Mình đã lập gia đình rồi thì cái đường đi của hai người, hai vợ chồng lúc nào nó cũng đi chung, cùng một hướng, nó vẫn tốt đẹp hơn. Còn nếu mà người bạn đời không có ý kiến cho mình tự do thì các vị nên chọn vào Bồ Tát giới tại gia. Chúng ta không có nên tước quyền của vợ hoặc là tước quyền của chồng. Dù sao đi nữa, vợ chồng thì chúng ta cũng nằm trong thế giới của loài người, đàn nhân. Chúng ta phải biết nhân, lễ, nghĩa, trí tính, có trên, có dưới. Vợ chồng, hai người phải đồng lòng với nhau thì hợp. Hợp sức thì làm cái chuyện gì cũng thành. Mọi người thường nói câu là đồng vợ, đồng chồng, tắc đi lông cũng cạn. Đó là nói những việc làm của các vị có tại gia Bồ Tát giới. Nếu mà người chồng hay người vợ mà có trợ duyên cho mình tu thì mình sẽ được thuận duyên đỡ nhiều hơn. Là tại vì cái ngày mà 10 ngày trai thì các vị sẽ không có bị khảo. Ví dụ như người đó mà bực mình hay là bất đồng ý kiến thì đúng ngay cái ngày mà các vị tiết dục cần tu thì các vị đó lại nổi lên quậy mình thôi, sẽ hành dục để cho các vị phạm giới, cái giới cấm. Tuy nhiên nếu mà các vị bị vào cái hoàn cảnh này thì các vị cũng nên nói với các vị thầy với thọ hoặc là Kim Cang Vi Giác cũng được. Kim Cang Vi Giác sẽ giảng cho các vị nghe. Khi mà mình bị bắt buộc thì cũng chưa hẳn là nó phạm, nhưng mà chúng ta giống như là chịu đựng nhẫn nhục trên con đường đạo hạnh của mình mà chúng ta không có nên nóng giận. Tại vì chúng ta nghĩ là khi mà bị người khảo, bị người bạn đời của mình khảo mình như vậy, hay bạn gái hay bạn trai mình khảo mình như vậy, tất nhiên là mình có cái nghiệp, mà cái nghiệp này là có lẽ là do cái hạnh của mình, là cái hành động của mình á, đã thiếu sót một cái điểm nào đó mà bị khảo. Mình cũng không bỏ đạo, tại vì cái giới là cái thế giới của mình. Giống như là mình nhảy dưới nước, mình chưa biết lội thì mình bị uống vài ngọt nước. Giống như mình bị người nhận, bị những người bạn hay những người trong gia đình mình, những bạn bè thân thuộc của mình nhận mình làm cho mình phạm. Giống như mình chưa có lội vững thì mình bị uống những cái ngụm nước đó, vô tình bị uống thôi. Thì khi mà các vị chưa lội giỏi thì các vị phải hỏi cái người giới sư, tất nhiên là cái người mà thầy của mình, hoặc là báo cho Kim Cang Vi Giác biết, thì Kim Cang Vi Giác đang giảng cho các vị nghe đây. Chúng ta bị nhận không có nghĩa là chìm, mà chúng ta có một cái lực, một cái tâm lực của chúng ta với quyết định cố gắng mà đi, cố gắng mà bước, cố gắng mà nhẫn nhịn. Tại vì cái đó cũng là một chúng sinh từ nhân duyên mà đến. Chúng ta đủ duyên thì nó sẽ thành hoặc là nó sẽ đi. Duyên, tất cả đều là duyên. Nếu mà không duyên thì Kim Cang Vi Giác và các vị đã không có gặp trong rung Quán Âm Thiền Tông giảng đường ngày hôm nay, có phải chứ không? Thành ra khi mà các vị bị phạm mà vô tình hay là người khác làm cho mình phạm, dĩ nhiên là các vị có một cái lương tâm buồn bực lắm. Tuy nhiên mình phải nhẫn, giống như mình ngủ mê, người ta lấy cái tay của mình người ta đánh mình, hay là người ta ngủ mê người ta lấy cái tay người ta quơ, người ta đụng trúng cái mặt của mình, sáng dậy thì cái mặt mình cũng sưng, hay là người ta đá mình, người ta đạp mình té dưới giường của mình á, hay là nhiều khi người ta lấy xe vô tình người ta đụng xe phải của mình làm con người thì mình phải bị những cái nhân duyên nó thừa, nó cũng có cái nghiệp thừa, nó cũng còn vương vấn lại đối với chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhẫn nhịn và chịu đựng. Đó là cái hạnh của chúng ta, cái hạnh Bồ Tát. Khi mà những vật xung quanh, chồng hay vợ hay là những người bạn của mình, bạn gái, bạn trai mà hành hạ mình như vậy, mình vẫn điềm đạm và thương, và mình không khởi một cái tâm trả thù hay là bỏ rơi người đó, thì người đó sẽ không nói xấu mình và cũng không có làm cho mình phiền não. Và có thể tương lai người đó sẽ trợ duyên như mình và nghĩ là mình có một người thầy tốt dạy cho đúng, mình trở thành một người tốt, thì người đó mới sẽ phục mình và sẽ cũng có thể tương lai sẽ theo để mà đi học và có thể tu học cùng mình nữa. Cái câu mà mọi người thường nói là Phật cao một trượng, ma cao ba trượng, Phật cao ba trượng, ma cao sáu trượng, Phật cao sáu trượng, đó, chừng đó ma nó mới quay đầu trở lại để nó phục mình. Nó thượng đầu, tất nhiên nó đầu hàng, nó quay trở ngược lại, nó đầu hàng mình. Tất nhiên là mình bắt đầu mình được chuyển vào cái phước tốt lành. Thì bây giờ các vị nên nhớ là mình phải tạo cho mình có một cái sự kiên nhẫn. Mình là một vị Bồ Tát mà, chịu đựng. Và mình phải, đối với mình phải tháo vát trong cái tâm thức của mình, để cho pháp của mình nó trưởng thành trong cái pháp nhẫn. Tất cả các vị trong quá khứ giải thoát, từ Đức Phật Thích Ca cho tới những vị cổ Phật trong quá khứ, nhất là Ngài Quán Thế Âm, đã sống trong một cái sự nhẫn nhục đến nỗi mà vô biệt luôn, nghĩa là không có thể nào nhẫn cái nỗi mà không còn chỗ nào để mà có thể nói là không có nhẫn nữa hết, mà vẫn vui vẻ đối với chúng sinh. Tại vì khi mình biết được mình làm chủ tham sân si của mình, thì không có một chúng sinh nào có thể làm cho chúng ta không có thể nào người ta làm chủ cho mình được. Khi mà người ta chọc mình giận hay người ta làm một cái chuyện gì mà chúng ta đang thiện mà trở thành nóng nảy, tham sân si nổi lên, thì cái vật đó đã làm chủ chúng ta rồi. Thành ra khi mà mình làm chủ thì mình không có để cái những cái chuyện như vậy nó đi ngược lại. Tất nhiên là mình phải định được đó là một cái thiền. A Di Đà Phật. Thì các vị nên giữ thân tâm cho thật là thanh tịnh, để mà giờ trong giới pháp Bồ Tát đạo không có phải là cái danh từ kêu gọi không, mà Bồ Tát phải hành, không phải nói. Cho dù là cái người đó là nếu mà thọ giới Bồ Tát mà người đó có là một vị vua, một thái tử, một quan chức, một người tỳ kheo, tỳ kheo ni, hay là những người sống trong cõi dục, cõi vô dục, cái hàng dân mà quỳnh môn, dâm nam, dâm nữ, hay là những người mà đang nghèo, hạng nô tỳ, hay là loài, tất cả loài súc sinh, hay là bất cứ một cái người nào biến hóa giống như noãn sinh, những cái thai sinh, những cái con cá, con gì mà hiểu được điều có thể thọ và điều có thể hành được. Thọ được tất nhiên là chúng ta hành, tại chúng ta sống trong tiêu giới pháp cái chính bản thân của mình. Thì hy vọng là các vị trong cái thời tụng giới 6 giới trọng và 28 giới kinh này, các vị nghe rõ ràng không, là chuỗi anh lạc, là hương trang nghiêm vô cùng vi diệu, thấy chưa, bay khắp 10 phương, có khả năng ngăn trừ các phiền não, gọi sạch tam ác nghiệp, đưa người trở nên bậc thánh thiện, tiến đến quả vị niết bàn. Thấy chưa, các vị Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai cũng đều thọ trì giới pháp này. Tất cả các vị thọ nhận, Đại sư Pháp Vân đã giảng qua trong cái 6 giới trọng và 28 giới kinh này. Thì hy vọng là các vị giữ cho thật là thanh tịnh để mà được hoàn toàn. Tại vì các vị sẽ được thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng. Phật ở thế gian thường cứu khổ, Phật chưa thành Phật thì các vị chưa được giải thoát, thì các vị là một vị Bồ Tát. Tâm Phật không đau không từ bi, muốn làm Phật là một làm một vị Bồ Tát trước. Giữ thân tâm mình giống như cái bài tán Phật ngày hôm nay, thấy chưa, thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng, Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm của Phật không đau không từ bi. Nghe rõ ràng ha. Thì khi mà các vị hiểu được thì các vị hãy dùng thân tâm của mình để thọ giới và để sống trong giới bổn của mình. Hôm nay Kim Cao Viên Giác chúc cho các vị Bồ Tát thân tâm thanh tịnh, tu hạnh Bồ Tát đạo cho đến khi nào viên thành được đạo quả thành Phật mới thôi. Hãy hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. A Di Đà Phật. Kim Cao Viên Giác nhường lại cho Tịnh Nguyên Vân. và chúc các một lần nữa chúc các vị hãy nghe lời lại những lời pháp, những cái lời trong giới bổn này mà hành, và nếu được thì các vị vào trong cái quán cái âm thiền viện để mà nghe lại cái phần niệm Phật, để mà nghe được những cái phần mà giảng thuyết của các vị tu hành chân chánh, để các vị hành cho hạnh nguyện của mình được vuông tròn, được giải thoát. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử xin cùng tất cả Bồ Tát giới tại gia xin đê đầu đảnh lễ sư phụ và tri ân công đức của sư phụ đã đăng pháp tòa để mà giảng cho tất cả chúng Bồ Tát tại gia hiểu rõ những điều ở trong cái Bồ Tát nguyện Bồ Tát giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái buổi tụng giới ngày hôm nay rất là viên mãn và thành công do có sự có mặt của sư tổ. Thầy chúc tất cả các Bồ Tát cư sĩ một đêm ngon giấc, tinh tấn tu hành, và trong kiếp này phải đạt được cái sự giác ngộ hoàn toàn để mà mình rời khỏi cái nơi mà nó đã vô lượng kiếp, nó đã kêu là thắt chặt mình lại với cái thế gian này nha. Kỳ này là quý vị phải chặt bỏ cái sự trói buộc đó để mình tiến ra đến cái chỗ tự tại an lạc của bản tâm. Tịnh nguyên dân con lên con đọc bài coi như là hồi hướng đi, rồi cái thầy và các con đều rời khỏi room. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng thưa thầy, con xin hồi hướng. Nguyện đem công đức ta này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng con xin kính chúc thầy pháp thể khinh an, quệ quang thường chiếu, chúng sanh giải độ. Kính chúc tất cả quý vị cư sĩ Bồ Tát giới ngủ ngon, thân tâm thường lạc, tinh tấn trên con đường giải thoát trong kiếp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.